Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Hoàng Nam và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội giới thiệu sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày di dân và tị nạn. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Bí tích giải tội là bí tích của sự hòa giải và hiệp thông. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình tại Liban, Syria và toàn vùng Trung Đông. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong thánh lễ đồng tế sáng ngày 25 tháng 9 vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican với các giám mục giáo hội Công giáo Maronite Liban dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Thượng phụ Bechara Boutros Ghali. Đức Thánh Cha nói, kinh nguyện luôn luôn và tại mọi nơi là con đường chúng ta phải theo để đương đầu với mọi khó khăn cũng như những thử thách bi thảm nhất và tối tăm nhiều khi vây bủa chúng ta trong những tình trạng khôn lường. Để tìm ra lối thoát cho mọi tình cảnh như thế, luôn luôn phải cầu nguyện. Sau phần hiệp lễ, Đức Hồng Y Rai đã ngỏ lời với Đức Thánh Cha nhân danh các giám mục và tín hữu Maronite. Ngài tái bày tỏ lòng trung thành với Tòa Thánh Phêrô và cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã nỗ lực hoạt động cho hòa bình. Đức Hồng Y nói rằng, lời cầu nguyện cũng như hoạt động và sự khích lệ của Đức Thánh Cha đã khơi lên hy vọng và an ủi cho các tín hữu Kitô và dân chúng tại Trung Đông. Đức Hồng Y Thượng phụ Bechara Rai và 14 giám mục Công giáo Maronite đã có mặt tại Roma từ một tuần qua. Ngài tham dự khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội trong tư cách là thành viên, trong khi 14 giám mục tham dự khóa bồi dưỡng do Tòa Thánh tổ chức dành cho các giám mục mới thuộc Bộ Giám mục và Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương.
Funda, Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp tiến tới một cuộc đình chiến tại Syria có sự kiểm soát của quốc tế. Tuyên bố hôm 25 tháng 9 bên lề đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức ở thành phố Fulda, Đức cha Stefan Ackermann, Giám mục Giáo phận Trier, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, nói rằng một cuộc đình chiến như thế có thể mở màn cho cuộc thương thuyết chính trị để đạt tới hòa bình tại Syria. Ủy ban này do Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức thành lập với mục đích thăng tiến, phát triển và hòa bình. Đức cha Ackermann gọi tình trạng bất lực của cộng đồng quốc tế cho đến nay không ngăn chặn được những chết chóc và chiến tranh tại Syria là một điều ô nhục. Ngài tái khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo Đức chống lại mọi cuộc tấn công quân sự tại Syria. Về việc sử dụng vũ khí hóa học tại nước này, Đức cha Ackermann gọi đây là một vụ vi phạm tỏ tường công pháp quốc tế, cần phải truy tố thủ phạm trước công lý trước tòa hình luật quốc tế. Đức cha kêu gọi chính phủ Đức giữ vai trò tích cực trong tiến trình kiểm soát các vũ khí hóa học tại Syria. Về tình trạng các tín hữu Kitô tại Syria, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình tại Đức nhận xét rằng các tín hữu ấy bị kẹt giữa hai phe giống như tại Iraq và họ thuộc vào số những người bị thiệt hại nhiều nhất trong cuộc xung đột. Ngài nói, nếu các tín hữu Kitô bị biến khỏi Syria, thì điều này không những là một mất mát lớn cho Kitô giáo, nhưng còn là một thảm họa cho Syria và toàn thế giới Ả Rập, vì vùng này sẽ bị mất sự đóng góp của Kitô giáo cho nền văn hóa địa phương.
Beirut, Đức Thượng phụ Raphael Mot Sacco, giáo chủ Công giáo Kande ở Iraq, kêu gọi các tín hữu Kitô ở Trung Đông hãy ở lại và đừng tìm cách xuất cư đi nơi khác. Tuyên bố với giới báo chí hôm 25 tháng 9 vừa qua tại Beirut, thủ đô Liban, Đức Thượng phụ Sacco nhận định rằng, nếu các tín hữu Kitô rời bỏ quê hương, họ trở thành những người tị nạn và sẽ đánh mất đi căn tính, vai trò và lịch sử của mình. Đứng trước thảm trạng xung đột Trung Đông, nhất là tại Syria, Đức Thượng Phụ Sako nói, thật là không thể hiểu nổi những người con của cùng một đất nước lại chém giết nhau. Đối thoại là giải pháp duy nhất. Trước những mưu toan gây chia rẽ tôn giáo, sự đoàn kết và hiệp nhất của các tín hữu Kitô rất là quan trọng. Đức Thượng Phụ Sako đang viếng thăm Liban trong 5 ngày. Ngài gặp gỡ Tổng thống Michel Sleiman và Đức Thượng Phụ Rai của Giáo hội Công giáo Maronit ở Tòa Thượng Phụ Bekeke gần Beirut.
Băng Quy, hai quả lựu đạn đã được tìm thấy trong nhà thờ chánh tòa giáo phận Bosangwa ở Cộng hòa Trung Phi. Nhà thờ này cách thủ đô Bangui 300 cây số về hướng tây bắc và là nơi diễn ra các cuộc giao tranh giữa các thành phần liên minh Seleka đang cầm quyền và các nhóm võ trang trung thành với cựu tổng thống François Bozizé. Các cuộc xung đột đã làm cho khoảng 100 người thiệt mạng và hàng ngàn dân thường phải di tản. Theo cha Frédéric Tonfio, tổng đại diện giáo phận Bosangwa, có khoảng 35.000 người tị nạn chiến tranh chạy tới thành phố này. Họ được tạm trú tại chủng viện và trường học công giáo cũng như nhiều cơ sở khác. Cha Tonfio cũng cho biết hai quả lựu đạn tìm thấy trong nhà thờ chánh tòa đã được giao nộp cho lực lượng Phi Châu ở Trung Phi, gọi tắt là FOMAC. Căng thẳng trong vùng này vẫn ở cao độ. Theo các nguồn tin độc lập, dân chúng địa phương quá mệt mỏi vì các hành vi cướp phá và bạo hành của phiến quân Seleka đã tự tổ chức các nhóm võ trang tự vệ.
Mặt khác, đức cha Juan José Aguirre Muñoz, giám mục giáo phận Bangassou, tuyên bố rằng Cộng hòa Trung Phi bây giờ là một quốc gia đang bị phá tán và trôi dạt, toàn dân bị kẹt trong đó như trong một trại tập trung, họ trở thành con tin của chế độ Seleka và cả ông này cũng đang bị trôi dạt. Đức cha Aguirre Muñoz viết như thế trên mạng của báo Periodista Digital áp ngày Liên Hiệp Quốc thảo luận về tình hình tại Trung Phi. Ngài nhắc lại rằng liên minh của ông Seleka đã xâm lăng Trung Phi từ cuối năm ngoái đến nay và dần dần tàn phá đất nước này qua năm thành phần quân đội. Chỉ có một thành phần chiếm được quyền bính, còn bốn thành phần khác, gồm 15.000 quân, trở thành những băng đảng cướp bóc và tàn phá của cải của đất nước và dân chúng. Đức cha Aguirre cũng tố giác tình trạng thê thảm của ngành giáo dục ở Cộng hòa Trung Phi, dù rằng các trường công giáo tại đây đã được mở cửa lại. 59.000 học sinh đã trở lại trường và trình diện để thi cử, nhưng các bản trắc nghiệm đầy những điều bất hợp lệ do chính quyền gây ra.
Vatican, thứ Sáu hôm nay, ngày 27 tháng 9, Đức Thánh cha Francisco sẽ tiếp kiến Đức Thượng phụ chính thống Antioquia ở Syria, Yohanna X Yazizi, là anh ruột của vị tổng giám mục chính thống ở thành Aleppo, Boulos Yazizi, bị bắt cóc từ lâu nhưng người ta vẫn không có tin tức gì. Đức tổng giám mục Boulos Yazizi đã bị bắt cóc cùng với Đức tổng giám mục chính thống Syria Yohanna Ibrahim. Trong những ngày viếng thăm ở Roma, Đức Thượng phụ Yohanna cũng sẽ gặp Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Bertone, Đức Hồng y Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, và Đức Hồng y Kurkot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Chủ nhật 29 tháng 9 sắp tới, Ngài sẽ hiện diện trong thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô nhân cuộc hành hương năm đức tin của các giáo lý viên quốc tế.
Roma, trong những ngày qua, 357 chủng sinh mới của con đường Tân Dự Tòng đã tham dự cuộc gặp gỡ tại Italia và sẽ được gửi tới 100 đại chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc của con đường này trên thế giới. Trong số các chủng viện này, có 7 chủng viện mới được thành lập tại Hoa Kỳ, Canada, Brazil, Venezuela, Uganda, Ukraine và Italia. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ vừa qua có nhiều hồng y và giám mục, trong đó có Đức Hồng y Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Viên bên Áo, và các vị giám mục của các giáo phận nơi có 7 chủng viện mới. Các chủng viện này do các giám mục sở tại thành lập, thỏa thuận với ban lãnh đạo quốc tế của con đường Tân Dự Tòng. Theo quy chế, các giáo sĩ thuộc con đường này nhập tịch vào giáo phận địa phương và sau khi thụ huấn sẽ phục vụ tại giáo phận sở tại hoặc được gửi tới các nơi do ban lãnh đạo con đường Tân Dự Tòng chỉ định với sự đồng ý của giáo quyền địa phương.
South Wales, lần đầu tiên tại Anh Quốc, một cựu chúng sinh Anh giáo có gia đình được thụ phong linh mục Công giáo. Đó là Andrew Hardin, người Canada, có gia đình và hai người con, thụ phong linh mục Công giáo hôm 22 tháng 9 vừa qua tại thành phố South Wales và thuộc giáo hạt Tòng Nhân Đức Bà Walsingham, một cơ chế được thành lập để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo xin gia nhập Công giáo, và vẫn được giữ nguyên linh đạo và nhiều yếu tố trong phụng vụ của Anh giáo. Giáo hạt này do Đức ông Keith Newton coi sóc. Đức ông nguyên là cựu giám mục Anh giáo. Hôm 21 tháng 9 vừa qua, Ngài đã gửi thư cho các tín hữu khuyến khích họ hỗ trợ giáo hạt Tòng Nhân vì một số linh mục có gia đình đang đứng trước tình trạng bấp bênh về tài chánh.
Quebec, Đức cha Paul-André Durocher, Tổng giám mục giáo phận Gatineau, bang Ontario, đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng giám mục Canada, kế nhiệm Đức cha Richard Smith, Tổng giám mục giáo phận Edmonton, bang Alberta. Đức cha Durocher được hơn 80 giám mục Canada bầu lên trong đại hội mùa thu nhóm tại thành phố Saint-Adèle, bang Quebec, và sẽ kết thúc hôm nay 27 tháng 9. Năm nay, Ngài 59 tuổi, đậu cử nhân giáo luật tại Đại học Strasbourg bên Pháp và cao học thần học tại Đại học Gregoriana ở Roma. Trong hai năm qua, Đức Tổng Giám mục là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị theo dõi sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày di dân và tị nạn.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 24 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố sứ điệp đầu tiên của Ngài nhân ngày di dân và tị nạn sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng Giêng năm tới 2014 với chủ đề Người di dân và tị nạn hướng về một thế giới tốt đẹp hơn. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết: Anh chị em thân mến, các xã hội chúng ta đang cảm nghiệm những tiến trình lệ thuộc nhau và ảnh hưởng đối với nhau trên bình diện hoàn vũ chưa từng có trước đây trong lịch sử. Những tiến trình này tuy có những yếu tố gây khó khăn hoặc tiêu cực, nhưng chúng có mục đích cải tiến những điều kiện sống của gia đình nhân loại, không những về mặt kinh tế, nhưng cả trong những khía cạnh chính trị và văn hóa nữa. Vả lại, mỗi người là thành phần của nhân loại và cùng với toàn thể gia đình các dân nước, cùng hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Nhận xét này gợi hứng cho đề tài mà tôi đã chọn cho Ngày Thế giới về di dân và tị nạn năm nay, đó là những người di dân và tị nạn hướng về một thế giới tốt đẹp hơn. Trong thế giới đang biến chuyển ngày nay, hiện tượng con người ngày càng lưu động trở nên như một dấu chỉ thời đại theo định nghĩa của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Thực vậy, một đàng những cuộc di cư thường cho thấy những thiếu sót từ phía các nhà nước và cộng đồng quốc tế, nhưng đàng khác, chúng cũng bộc lộ khát vọng của nhân loại mong sống hiệp nhất trong sự tôn trọng những khác biệt, sự đón tiếp và lòng hiếu khách giúp phân chia đồng đều các tài nguyên của trái đất, bảo vệ và thăng tiến phẩm giá, cũng như thế đứng trung tâm của mỗi người. Về phương diện Kitô, cả trong thực tại di cư cũng như trong các thực tại khác của con người, người ta thấy có sự căng thẳng giữa một bên là vẻ đẹp của công trình sáng tạo, mang dấu vết của ơn thánh và công trình cứu chuộc, và bên kia là mầu nhiệm tội lỗi. Đối nghịch với tình liên đới và sự tiếp đón, những cử chỉ huynh đệ và cảm thông, có sự khước từ, kỳ thị, nạn khai thác bóc lột, đau khổ và chết chóc. Đáng lo hơn cả là những tình trạng trong đó, việc di cư không những do sự cưỡng bách, nhưng còn được thực hiện qua nhiều thể thức khác nhau của nạn buôn người và biến thành nô lệ. nạn lao động như nô lệ là điều thường thấy ngày nay. Tuy có những vấn đề, những rủi ro và khó khăn phải đương đầu, điều làm cho người di dân và tị nạn phấn khởi là niềm tín thác và hy vọng. Họ mang trong con tim mong ước một tương lai tốt đẹp hơn, không những cho bản thân, nhưng còn cho gia đình và những người thân yêu của họ nữa.
Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, việc kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn bao hàm điều gì? Thành ngữ một thế giới tốt đẹp hơn không ám chỉ một cách thơ ngây tới những ý niệm trừu tượng hoặc những thực tại không thể đạt tới được. Nhưng đúng hơn, nó hướng về sự tìm kiếm một sự phát triển đích thực và toàn diện. Hoạt động để có những điều kiện sống xứng đáng cho tất cả mọi người, để họ tìm được những câu trả lời đúng đắn cho những đòi hỏi của các cá nhân và gia đình, để công trình tạo dựng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta được tôn trọng, gìn giữ và vun trồng. Đấng đáng kính Phao-lô VI đã mô tả những khát vọng của con người ngày nay như sau. Được giải thoát khỏi lầm than, bảo đảm cuộc sống của mình một cách chắc chắn nhất, được sức khỏe, công ăn việc làm vững chắc, được tham gia đầy đủ nhất vào các trách nhiệm, không bị áp bức nào, tránh được những tình trạng làm thương tổn phẩm giá con người, được hưởng một nền giáo dục đầy đủ hơn. Tóm một lời là muốn được hiểu biết và sở hữu nhiều hơn để sống trọn vẹn hơn. Con tim chúng ta mong ước được hơn nữa. Điều này không phải chỉ là được một kiến thức hoặc được sở hữu nhiều hơn, nhưng nhất là được sống sung mãn hơn. Ta không thể thu hẹp sự phát triển vào sự tăng trưởng kinh tế mà người ta thường theo đuổi, mà không để ý gì đến những người yếu thế nhất và vô phương tự vệ. Thế giới chỉ có thể được cải thiện tốt đẹp hơn nếu người ta quan tâm trước tiên tới con người, nếu sự thăng tiến con người có tính chất toàn diện trong mọi chiều kích, kể cả chiều kích tinh thần, nếu không ai bị lơ là, kể cả những người nghèo, các bệnh nhân, tù nhân, những người túng thiếu, người ngoại quốc, nếu ta có khả năng đi từ một nền văn hóa gạt bỏ đến một nền văn hóa gặp gỡ và tiếp đón. Những người di dân và tị nạn không phải là những con cờ trên bàn cờ của nhân loại. Họ là những trẻ em, phụ nữ và đàn ông rời bỏ hoặc bị bó buộc rời bỏ gia cư của họ vì nhiều lý do. Họ cùng chia sẻ một ước muốn hợp pháp là được biết, sở hữu và nhất là được sống trọn vẹn hơn. Thật là đáng ngạc nhiên trước con số những người di cư từ đại lục này sang đại lục khác, cũng như những người di chuyển trong nội địa quốc gia hoặc những vùng địa lý của họ. Làn sóng di cư ngày nay là làn sóng lớn nhất trong lịch sử. Họ gồm những cá nhân, nếu không phải là cả dân tộc. Đồng hành với những người di dân và tị nạn, giáo hội dấn thân tìm hiểu những nguyên do gây ra hiện tượng di dân, và giáo hội cũng hoạt động để khắc phục những hậu quả tiêu cực và đề cao giá trị cũng như hậu quả tích cực của việc di cư đối với các cộng đoàn nguyên quán, cộng đoàn chuyển tiếp hoặc các cộng đoàn định cư trong tiến trình di cư.
Đáng tiếc là, trong lúc khích lệ sự phát triển hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn, chúng ta không thể im lặng trước gương mù nghèo đói trong các chiều kích khác nhau. Bạo lực, bóc lột, kỳ thị, gạt ra ngoài lề, những biện pháp thu hẹp tự do cơ bản của cá nhân cũng như của tập thể, đó là một số yếu tố chính của nghèo đói cần phải vượt qua. Nhiều lần, chính những khía cạnh đó là nguyên nhân thúc đẩy sự di cư, gắn liền di cư với nghèo đói. Trong khi trốn chạy những tình trạng lầm than hoặc bách hại để tiến tới một viễn tượng tốt đẹp hơn hoặc để cứu vãn cuộc sống, hàng triệu người lên đường di cư, và trong khi hy vọng được mãn nguyện, thì họ thường gặp phải những nghi kỵ, khép kín hoặc loại trừ, và bị những nghịch cảnh, cả những nghịch cảnh trầm trọng nhất và làm thương tổn phẩm giá của họ. Thực tại di cư với những chiều kích mà thời đại hoàn cầu hóa ngày nay đang đòi phải được xử lý và điều hành một cách mới mẻ, công bằng và hữu hiệu. Nhất là đòi phải có sự cộng tác quốc tế và một tinh thần liên đới cảm thông sâu xa. Điều quan trọng là sự cộng tác ở các cấp độ khác nhau với sự đồng thanh chấp nhận những văn kiện pháp lý bảo vệ và thăng tiến con người. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã phác họa khuôn mẫu cho những chính sách và khẳng định rằng chính sách như thế cần phải được khai triển từ một sự cộng tác chặt chẽ giữa các nước xuất cư và các nước tiếp cư. cần tháp tùng bằng những quy luật quốc tế thích hợp có khả năng hòa hợp những hệ thống pháp lý khác nhau trong viễn tượng cứu vãn những đòi hỏi và những quyền của con người và các gia đình di cư, và đồng thời quyền của các xã hội nơi những người di cư đến ngụ. Cùng nhau làm việc cho một thế giới tốt đẹp hơn, đòi phải có sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước với thái độ sẵn sàng và tín nhiệm, không dựng lên những hàng rào không thể vượt qua. Một sự hợp lực có thể là khích lệ đối với các chính phủ để đương đầu với những chênh lệch về xã hội và kinh tế, và một sự hoàn cầu hóa không có quy luật nào là những nguyên nhân tạo ra di cư, trong đó con người trở thành nạn nhân hơn là người nắm vai chính. Không có nước nào một mình có thể đương đầu với những khó khăn gắn liền với hiện tượng này. Nó rộng lớn đến độ liên hệ tới tất cả các đại lục trong hai phong trào nhập cư và xuất cư. Tiếp đến, điều quan trọng là nhấn mạnh sự cộng tác ấy đã khởi sự với cố gắng của mỗi người phải làm để kiến tạo những điều kiện kinh tế và xã hội tốt đẹp hơn tại quê hương, để việc xuất cư không phải là sự chọn lựa duy nhất đối với những người tìm kiếm hòa bình, công lý, an ninh và sự tôn trọng đầy đủ phẩm giá con người. Kiến tạo những cơ hội công ăn việc làm trong các nền kinh tế địa phương sẽ tránh được sự phân rẽ gia đình và bảo đảm những điều kiện ổn định và thanh thản cho cá nhân và cộng đoàn.
Đức Thánh Cha viết thêm rằng, sau cùng, khi nhìn thực tại những người di dân và tị nạn, có một yếu tố thứ ba mà tôi muốn nêu bật trên con đường xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, đó là vượt thắng những thành kiến và thiếu cảm thông trong việc cứu xét việc di cư. Thật vậy, nhiều khi những người di cư, tản cư, xin tị nạn và người đã được tị nạn khơi dậy nơi dân chúng địa phương những ngờ vực và đối kỵ. Người ta lo sợ rằng người di cư và tị nạn tạo nên những xáo trộn trong an ninh xã hội và có nguy cơ làm cho họ đánh mất căn tính và văn hóa, tạo ra cạnh tranh trong thị trường công việc làm hoặc làm cho tội phạm gia tăng. Trong lĩnh vực này, các phương tiện truyền thông xã hội có một vai trò trách nhiệm lớn. Thực vậy, họ có trách nhiệm vạch trần những thành kiến và cung cấp những thông tin chính xác khi nói về những sai lầm của một số người di dân và tị nạn, và cũng cần mô tả sự lương thiện, ngay chính, tâm hồn đại đảm của nhiều người trong số họ. Trong vấn đề này, cần có một sự thay đổi thái độ từ mọi người đối với những người di dân và tị nạn, đi từ thái độ tự vệ và sợ hãi, không quan tâm hoặc gạt ra ngoài lề, tương ứng với nền văn hóa loại bỏ, tới thái độ dựa trên nền văn hóa gặp gỡ, là văn hóa duy nhất có khả năng kiến tạo một thế giới công bằng và huynh đệ hơn, một thế giới tốt đẹp hơn. Cả các phương tiện truyền thông xã hội cũng được mời gọi đi vào sự hoán cải thái độ và cổ võ sự thay đổi thái độ như thế đối với những người di dân và tị nạn. Tôi nghĩ đến Thánh gia Nazareth cũng đã trải qua kinh nghiệm bị chối bỏ vào đầu hành trình của mình. Mẹ Maria sinh con đầu lòng, bọc trong tã và đặt trong máng cỏ vì không có chỗ cho họ trong nhà trọ. Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse đã cảm nghiệm thế nào là rời bỏ quê hương của mình và trở thành người di cư, bị lòng khao khát quyền lực của vua Herode đe dọa. Các vị buộc lòng phải trốn chạy sang Ai Cập. Nhưng con tim từ mẫu của mẹ Maria và trái tim ân cần của Thánh Giuse, người gìn giữ Thánh gia thất, đã luôn bảo tồn niềm tín thác. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi họ. Nhờ lời chuyển cầu của các ngài, ước gì niềm xác tín này luôn kiên vững trong tâm hồn những người di dân và tị nạn. Giáo hội đáp lại mệnh lệnh của Chúa Kitô, các con hãy đi khắp thế gian và làm cho mọi dân tộc thành môn đệ. Giáo hội được kêu gọi trở thành dân Chúa, bao gồm mọi dân tộc và mang tin mừng cho mọi dân tộc, vì nơi khuôn mặt của mỗi người có in khuôn mặt của Chúa Kitô. Ở đây có một cội rễ sâu xa nhất của phẩm giá con người phải luôn tôn trọng và bảo vệ. Không phải các tiêu chuẩn hiệu năng, sản xuất, giai tầng xã hội, chủng tộc hoặc tôn giáo làm nền tảng cho phẩm giá con người, nhưng là sự kiện con người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, và hơn nữa là con Thiên Chúa, mỗi người là con của Thiên Chúa. Nơi con người có in hình ảnh Chúa Kitô. Vì thế, vấn đề ở đây là trước hết chúng ta phải nhìn thấy và giúp người khác thấy người di dân và tị nạn không phải như một vấn đề cần phải đương đầu, nhưng như người anh em, chị em cần tiếp đón, tôn trọng và yêu mến. Một cơ hội Chúa quan phòng ban để góp phần kiến tạo một xã hội công bằng hơn, dân chủ trọn vẹn hơn, một quốc gia liên đới hơn, một thế giới huynh đệ hơn và một cộng đoàn Kitô cởi mở hơn theo Tin Mừng. Những cuộc di cư có thể làm nảy sinh cơ hội tái truyền giảng Tin Mừng, mở ra những không gian cho sự tăng trưởng một nhân loại mới đã được loan báo trong mầu nhiệm phục sinh. Một nhân loại trong đó mỗi phần đất ngoại quốc là quê hương và mỗi quê hương là đất xa lạ. Anh chị em di dân và tị nạn thân mến, anh chị em đừng mất hy vọng một tương lai chắc chắn hơn cũng được dành cho anh chị em. Và trên đường đi, anh chị em có thể gặp một bàn tay nâng đỡ, được cảm nghiệm tình huynh đệ liên đới và hơi ấm của tình bạn. Tôi hứa cầu nguyện cho tất cả anh chị em và những người dành trọn cuộc đời và năng lực để ở cạnh anh chị em. Và tôi ban phép lành tòa thánh cho tất cả. Vatican, ngày 5 tháng 8 năm 2013, Francisco Giáo Hoàng.
Vừa rồi là sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày di dân và tị nạn. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Bí tích giải tội là bí tích của sự hòa giải và hiệp thông.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, dưới ngòi bút của các tác giả thuộc trường phái Tư Tế và trường phái Gia Vít, trình thuật tạo dựng hai chương một và hai sách sáng thế, cho chúng ta thấy con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên có khả năng sống tình bạn và đối thoại thân tình với Thiên Chúa. Bằng chứng là chiều chiều ra về Thiên Chúa đến vườn Ê-đen để đi dạo và nói chuyện với con người. Tuy chỉ là một thụ tạo được Thiên Chúa nắn ra từ đất sét, nhưng con người đã được Thiên Chúa phú ban cho linh hồn là chính hơi thở trao ban sự sống thiên linh của người, nên con người trở thành một bản vị tự do và có tinh thần trách nhiệm, có khả năng bước vào trong tương quan với Thiên Chúa, trở thành kẻ đối tác với người trong một cuộc sống thân tình và hiệp thông với Thiên Chúa. Nhưng rất tiếc, hình ảnh và ơn gọi đó của con người đã bị sự kiêu căng và tự đủ của con người xóa nhòa và làm cho sai lệch đi. Khi căn dặn con người đừng ăn trái cây biết lành biết dữ kẻo phải chết, Thiên Chúa cảnh báo cho con người biết rằng nó là thụ tạo, tùy thuộc người. Ngày nào con người khước từ chấp nhận thực tại đó và muốn chiếm địa vị của Thiên Chúa, muốn ăn trái cây biết lành biết dữ, là hình ảnh biểu tượng diễn tả sự toàn tri, là thuộc tính của duy một mình Thiên Chúa, thì con người tự tách rời khỏi suối nguồn sự sống là Thiên Chúa. Và vì thế, ngày đó con người sẽ phải chết. Tội kiêu căng và tự đủ của con người sẽ đưa con người tới chỗ chết, y như cảnh nho lìa khỏi thân nho, y như bóng đèn bị tắt vì dây bị rút khỏi dòng điện, không còn được cắm vào chỗ phát điện nữa. Đó là thảm cảnh con người phạm tội vì nhẹ dạ nghe lời con rắn là Satan, là quỷ dữ, lừa dối rủ rê cám dỗ, như kể trong chương 3 sách Sáng Thế. Hậu quả là con người bị tha hóa, con người trở thành xa lạ với chính mình. Nó không phản ánh gương mặt thánh thiện tinh tuyển của Thiên Chúa nữa, và cũng không nhận ra gương mặt đó nơi tha nhân. Con người nhận ra mình trần truồng, nghèo nàn, bất lực và khốn nạn khi không còn ơn Thánh Chúa và không được thần khí Chúa hướng dẫn. Con người đánh mất đi tương quan thân tình và hiệp thông với Thiên Chúa. Từ cuộc sống bạn hữu, đối thoại thân tình với Thiên Chúa, con người giờ đây sợ hãi, trốn tránh Thiên Chúa, coi Thiên Chúa là kẻ thù và ẩn mặt đi, lấp sau bụi cây để che giấu sự trần truồng của mình. Tội kiêu căng muốn bằng Thiên Chúa đã khiến cho con người biến thái và làm đổ bể các tương quan của nó với chính mình, với Thiên Chúa, với tha nhân và với mọi thụ tạo khác. Thiên Chúa trở thành kẻ thù mà con người muốn khai trừ khỏi con tim và cuộc sống của nó, khỏi cuộc sống gia đình và khỏi cuộc sống xã hội. Đó đã là điều các chế độ vô thần cộng sản cũng như vô thần tư bản tìm thực hiện bằng mọi cách thức, kể cả việc dùng các phương thức gian ác và tàn bạo nhất. Con người bị đối xử như thú vật. Chủ thuyết Thiên Chúa không hiện hữu hay Thiên Chúa đã chết cũng phát xuất từ đó. Vì không còn vô tội trong sáng nữa, nên con người cũng không có can đảm nhận lỗi và lãnh trách nhiệm của mình mà lại đổ tội cho nhau. Con người đổ tội cho vợ mình, người đàn bà Chúa cho ở với con đã cho con trái cây ấy nên con ăn. Người đàn bà đổ tội cho con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Bên cạnh đó là tất cả các chiều kích khác nhau trong ơn gọi của con người cũng hoàn toàn bị thay đổi. Việc sinh con cái, tương quan giữa vợ chồng, cuộc sống và công việc làm, tương quan với thiên nhiên. Và đây, lời Thiên Chúa phán xử người nữ và người nam. Ngài nói với người đàn bà, ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén. Ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con, ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Nếu quan sát cảnh thú vật và phụ nữ sinh con, chúng ta thấy có sự khác biệt rất lớn. Phụ nữ sinh con đau đớn, đổ mồ hôi sôi nước mắt, rên xiết quằn quại, la hét, khóc than biết bao nhiêu. Trong khi súc vật sinh con rất tự nhiên, không phải kêu la quằn quại đau đớn như con người. Như thế khổ đau là hậu quả của tội lỗi. Nếu con người đã không phạm tội, thì việc mang thai và sinh nở có lẽ sẽ rất tự nhiên, vì thuộc tiến trình chuyển sinh đi liền với ơn gọi của con người mà không đớn đau khổ sở, gây kinh hãi, đến độ có những phụ nữ sợ đau không muốn có con, để khỏi phải mang nặng đẻ đau và sẵn sàng nhận con nuôi để khỏa lấp nhu cầu làm mẹ. Truyền sinh không còn là ơn gọi cao quý tham gia vào quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa nữa, mà trở thành một gánh nặng, một nỗi lo sợ mà con người muốn tránh né bằng mọi cách. Từ đó nảy sinh ra mọi tội chống lại sự sống. Người ta dùng thuốc ngừa thai, viên thuốc ngày hôm sau để không có con. Khi có con, người ta tìm phá thai bằng mọi cách, kể cả phương pháp tàn bạo, dùng kìm bóp vỡ sọ thai nhi và dùng dao kéo cắt chặt thai nhi thành từng mảnh nhỏ, rồi dùng ống hút ra ngoài. Có rất nhiều trường hợp thai nhi sinh ra còn sống, bị người ta vứt thẳng vào thùng rác như đồ phế thải. Và hàng năm trên thế giới, có 50 triệu thai nhi bị giết bằng đủ mọi kỹ thuật. Trong các nước Á Châu, sau Trung Quốc, có lẽ Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ giết thai nhi cao nhất, vài triệu mỗi năm, và các nghĩa trang đồng nhi mọc lên như nấm khắp nơi. Bên cạnh tội tàn sát các thai nhi lành mạnh, người ta còn tìm cách giết các bào thai tàn tật hay nghi ngờ hoặc lấy cớ cho là tàn tật. Hiện nay như dấu chỉ của nền văn minh duy vật tân tiến, trong hầu hết các nước trên thế giới, các chính quyền đã ra luật cho phép phá thai. Từ chỗ giết chính con cái của mình chưa sinh ra, người ta ra luật loại bỏ người già cả tàn tật, qua luật nấp sau mỹ từ, làm cho chết êm dịu hay trợ tử. Xem ra xã hội thương xót họ, nhưng thực ra là muốn loại bỏ họ vì họ đã trở thành gánh nặng cho gia đình và cho xã hội. Đã không có khả năng sản xuất tiêu thụ, họ lại còn gây tốn kém cho xã hội. Do đó, họ không đáng và không có quyền sống nữa. Trong sự biến thái ơn gọi ấy, tương quan là người phụ giúp tương xứng của người nữ đối với người nam trong phẩm giá là hai bản vị bình đẳng, yêu thương trợ giúp nhau, giờ đây cũng không còn nữa. Nhưng nó biến trở thành liên hệ thèm muốn và thống trị nhau. Người nam và người nữ không còn là các bản vị yêu thương nữa, mà trở thành đồ vật thỏa mãn các dục vọng và thèm khát của nhau. Người sẽ thèm khát nó. Tương quan giữa người nam và người nữ trở thành việc thống trị nhau, và nó sẽ thống trị ngươi. Từ đó nảy sinh ra tất cả mọi thứ tội trong lĩnh vực tính dục. Kỹ nghệ buôn bán tình dục khiến cho hàng chục triệu phụ nữ và trẻ em nam nữ trở thành nạn nhân của tình dục, bị mua bán như nô lệ, đến độ có cả kỹ nghệ du lịch tình dục, qua đó những người giàu của các nước Tây Âu có thể thỏa mãn các nhu cầu tình dục của mình trong các chuyến đi du lịch tại các nước nghèo đang trên đường phát triển. Mọi dịch vụ được các hãng du lịch sắp xếp. Người ta tôn thờ thân xác và tìm thỏa mãn nhục dục bằng đủ mọi cách qua các phim ảnh báo chí khiêu dâm đi kèm với kỹ nghệ tình dục, bao gồm cả việc dùng đủ mọi chất ma túy, rượu mạnh và âm nhạc kích dục. Đây là cảnh xảy ra nhất là vào mỗi cuối tuần trong các hộp đêm, các trung tâm khiêu vũ có hàng ngàn người tham dự, trong đó người trẻ và người không trẻ sống những giờ thác loạn. Sau cùng chiều kích lao động trong ơn gọi của con người cũng bị đảo lộn. Thiên Chúa phán với con người, vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng ngươi đừng ăn nó, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng, ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất ngươi đã được lấy ra, ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Như thế lao động không còn là nhiệm vụ cao quý, canh tác và trông giữ vườn địa đàng nữa, mà trở thành khổ sai, mà con người dùng để trừng phạt, khai thác, bóc lột, ức hiếp lẫn nhau. Từ đó nảy sinh ra mọi bất công trong lĩnh vực lao động, khai thác sức lực của người khác. Đó là cảnh các chính quyền độc tài khai thác hàng triệu tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, trong hàng trăm ngàn các trại tập trung cải tạo lao động, như tại quần đảo Gulag bên Siberia của nhà nước cựu Cộng sản Liên Xô và các nước Đông Âu, cũng như tại Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam và Cuba. Đó là cảnh 250 triệu trẻ em Nam Châu, tuổi từ 4 đến 15, phải lam lũ làm việc như nô lệ mỗi ngày, có khi tới 14 giờ, để kiếm miếng cơm manh áo cho mình và phụ giúp cha mẹ. Trong các hầm mỏ bên châu Mỹ Latin, trong các xưởng dệt thảm bên Ấn Độ, trong các hãng chế bóng đá bên Pakistan, trên các bãi rác khổng lồ ven các thành phố lớn như Manila bên Philippines. Các em sinh ra giữa bãi rác, lớn lên trên bãi rác và chết trên bãi rác. Bên Ấn Độ có hàng trăm ngàn trẻ em bị cha mẹ bán đi để trả nợ, và chủ các hãng dệt xích chân các em vào máy dệt để các em khỏi trốn. Các em làm việc, ăn ngủ bên máy dệt. Và cuộc đời nô lệ của các em tới một lúc nào đó kết thúc với cái chết vì thiếu dinh dưỡng, bệnh tật, vì bị hành hạ và làm việc quá sức chịu đựng của các em. Các trẻ em châu Mỹ Latin làm việc trong các hầm mỏ không sống tới 30 tuổi vì lao lực và bệnh tật. Ngày nay, với biết bao nhiêu chiến tranh xung khắc, loạn lạc đó đây trên thế giới, với chính sách cai trị hà khắc và tàn ác của nhiều chính quyền độc tài vi phạm các quyền con người và bách hại dân chúng, với các tai ương thiên nhiên gây ra nạn hạn hán mất mùa đói kém, số người tị nạn trên thế giới lên đến trên 50 triệu, và họ rất dễ trở thành các nạn nhân của các tổ chức buôn người và buôn nhân công bị khai thác bóc lột sức lao động, làm thành lớp nô lệ mới của thế kỷ 21. Khi không còn ý thức được phẩm giá của mình và của người khác, cũng như của thụ tạo, con người cũng đánh mất đi tinh thần trách nhiệm đối với thiên nhiên. Thay vì canh tác và giữ gìn, thì con người tàn phá thiên nhiên, khai thác bừa bãi, vơ vét vô độ, tàn phá rừng già, cướp giật hải sản, sa thải mọi thứ cặn bã kỹ nghệ độc hại vào sông lạch, biển khơi, khiến cho thiên nhiên bị ô nhiễm trầm trọng, giết chết mọi sinh vật và thảo mộc là nguồn lương thực của con người. Đó là các hậu quả đau đớn tiêu cực của tội lỗi trong cuộc sống con người và trong cuộc sống của thế giới. Và theo nhãn quan của các soạn giả kinh thánh, lịch sử loài người càng tiến tới thì tội lỗi chồng chất càng nhiều và con người càng cách xa vườn địa đàng mà không biết lối trở về nữa. Chỉ có đấng cứu thế mới có thể giải thoát con người, thanh tẩy thánh hóa nó, để đưa nó trở về tình trạng sống ơn thánh của vườn Eden xưa kia. Đó là cảnh trời mới đất mới trong sách Khải Huyền.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình tại Liban, Syria và toàn vùng Trung Đông. Funda, Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp tiến tới một cuộc đình chiến tại Syria có sự kiểm soát của quốc tế. Beirut, Đức Thượng phụ Raphael Motsako, giáo chủ Công giáo Kande ở Iraq, mời gọi các tín hữu Kitô ở Trung Đông hãy ở lại và đừng tìm cách xuất cư đi nơi khác. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.